Việt Tấn xin được kính chào Tấn Ngô cùng anh Trung Minh Đẳng ạ.
Xin chào Việt Tấn và chào tất cả quý vị thính giả của một ngày phát âm.
Dạ vâng, thưa anh, hôm nay thời tiết thì có lẽ là ngoài trời rất là âm u và mưa rào một số nơi, không biết là ở Phú Quốc có mưa không anh?
Phú Quốc thì buổi sáng là rai lâm râm và thời tiết thì khí hậu rất là thoải mái.
Dạ.
Đấy, tôi có nói chuyện với cô em của tôi bên San Diego, nói là ngày mai Cali vẫn lên tới 100 độ.
Wow, như
do
vậy.
Do đó mình ở đây bây giờ là thiên đàng, bên đó là địa ngục.
Bên này 100 của mình là chuyện bình thường, chuyện nhỏ, mà bên đó 100 thì hơi mệt anh ha.
Dạ, tại vì đa số nhà ở gần biển quen cái gió mát đó gì đó.
Dạ.
Thật ra 100 độ của họ mà thêm cái hơi nước từ biển vô nó khó chịu.
Nó bị giống như là cái humid, nó làm khó thở. Dạ. Dạ.
Dạ.
Xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố ạ. Hello. Xin chào vị nào đang chờ trên đường dây đó. Vị Tấn xin cáo lỗi vị thính giả này và xin gọi trở lại quý vị đang nghe chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Quý vị nào có câu hỏi cũng như có thắc mắc thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại 817-899-4110. Trên đường dây Vị Tấn thấy vị này cũng gọi vào cho lúc vừa mới bắt đầu chương trình mà không biết sao, có lẽ là bị bận rồi. Xin cáo lỗi cùng vị thính giả này và vị Tấn sẽ cúp đường dây này để mà cho vị thính giả này gọi lại nhé. Hello, xin chào vị thính giả thứ hai.
Câu là cái cháu có một cái check của KB trả cho cháu á.
Dạ vâng.
Rồi cháu dùng cái phone của cháu chụp hình cái check để mà gửi qua bằng phone cho nhà băng Chase á. Thì thường thường là cháu xé cái tấm check sau khi chụp hình xong. Nhưng mà hôm đó lại quên xé tấm check đi. Thì tình cờ một hôm nọ thì cái người làm chung của cháu á mới thấy cái tờ check đó, thì mới cầm ra cái chỗ mà cash check in place để mà cash cái check đó. Thì bây giờ cháu muốn file a police report thì làm sao thưa chú?
Anh có thể nói chậm trở lại dùm một lần nữa được không ạ?
Dạ. Lúc trước có làm một cái chỗ hãng này đó, thì công ty trả bằng check đó. Thì thường thường là mình không ra nhà băng nữa, mình chụp hình check mình gửi vô bên nhà băng nhận tiện lợi luôn đó. Thì thường thường chụp hình xong á là mình hay xé cái check đi để mà khỏi cái bị người ta ăn cắp á.
Rồi.
Nhưng mà hôm đó tình cờ sao lại quên xé cái check đi mới để lại trong khóa học. Thì cách đây không lâu thì một người làm chung trước đây đó thấy cái check đó và cầm cái check đó đi ra ngoài chỗ mà mình cash check á để mà cash check đi. Và cái check đó dưới tên của mình. Thì bây giờ mình muốn file cái police report thì phải làm sao?
Hello,
ok, bây giờ cái câu đầu tiên á là nhà băng á của anh đã deposit lúc hình chưa?
Dạ, cái check đó là của năm ngoái, cháu đã deposit cho nhà băng của cháu là Chase năm ngoái.
Ok, rồi bây giờ cái check đó mới cash đây là sao?
Dạ, mới cash đây hôm tháng 6.
Ok, trong check nó có để là cái check có giá trị mấy ngày không?
Dạ có.
Ok, thì quá cái ngày đó tại sao mà cậu lại cash được? Cash vậy?
Thì cái vấn đề là cái chỗ mà họ cash check á là nó nằm sát bên cái chỗ làm luôn. Cho nên họ cứ y tưởng là cái này quen biết với nhau, cho nên họ không có nhìn kỹ cái check, họ quen biết quá rồi, họ lấy cái check là họ đưa tiền thôi.
Thì cái check đó thì đương nhiên nhà băng sẽ không trả tiền. Hiểu không?
Dạ.
Tức là cái cậu đó lấy tiền của chỗ cash check á. Nhưng mà dạ, cái check đó khi on tới giờ.
Vâng, chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý khán giả vì lý do kỹ thuật cho nên đường dây điện thoại cũng đã bị mất, và chúng tôi xin được trở lại với quý vị trong một giây phút. Vâng, trở lại với phần tiếp nối của chương trình. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị vì lý do kỹ thuật. Dạ vâng, xin anh tiếp tục trả lời luôn cho vị thính giả vừa rồi, thưa anh.
Ok, cái quan trọng là cái check này năm rồi anh đã cash rồi. Thì nhà băng trên nó đã đưa tiền vô các account của anh. Thì cái check đó là sau khi nó cash, nó sẽ cái cash kia là non-negotiable. Tức là không còn giá trị nữa. người nào lộn cái check đó trước hết á là cái lỗi của chỗ cash check, là khi check cái check á nó có check tên là của ai. Nhưng mà nếu ở sau cái check đó đó mà có người ký cái tên là của anh á, giả dạng của cái người mà có tên cái check là tôi xin trả số tiền này cho cái ông mà cái người thứ hai mà cash check đó, thì lúc đó đó thì cái chỗ đó nó sẽ báo cáo cảnh sát là forgery. Còn tình trạng ngay bây giờ đó thì tôi không thấy vị thính giả này phải làm gì hết, tại vì vị thính giả này không còn cái quyền hạn gì trong cái check đó nữa, giờ liên hệ gì á, hãy chỗ đó đồng ý cash check thì chỗ đó phải chịu trách nhiệm. Ok, chỉ có trong trường hợp nếu đưa vấn đề ra tòa, cái người mà có tên trên check đó họ nhờ đi lên ra tòa để làm chứng là ok, cái check này có phải của anh không? Đúng. Vậy check này anh đã deposit chưa? Đúng. Vậy chữ ký sau lưng này có phải của anh? Nếu có thì chữ ký. Vậy thôi. Chứ tôi không thấy vị này bắt buộc phải làm gì hết. Vậy
dạ vâng. Như vậy thì trường hợp của vị thính giả vừa rồi đó là anh chàng này đã cắt cái check này rồi, nhưng mà cái check cũ nó vẫn còn nằm trong cái hông, cái ngăn tủ cũ của anh, cho nên có một người khác, đồng nghiệp họ đã lấy đi cash được. Nhưng mà cái này lỗi là lỗi của cái check mà thường thường á là cái check họ thấy còn hạn còn này kia nọ là đa số là họ cho cash không anh? Tại vì cái hãng này rất là quen thuộc.
Dạ không. Nếu mà đa số những chỗ cash check á, tại vì bị tình trạng cấp check rất là nhiều. Cơ quan cảnh sát nào cũng áp vai họ là cần phải check ID. Đúng không?
Dạ vâng.
Một khi ID á mà tên không đúng chắc chắn nó không cho check.
Như
nhưng
vậy...
mà nếu có chỗ nào nó cash gì vấn đề ra là nhiều á, giống như tôi có ông bạn thì cầu Mỹ Nhiều Store bị mất 4.800 đồng. Thế một cái check, một lát tôi sẽ nói vấn đề đó, làm sao bị mất. Thì nếu mà cái người mà thứ hai mà lộn cái check để cash giả đó, họ có thể giả mạo chữ ký của cái ông mà chủ check á, là nó để là ông này xin pay to the order off, tức là xin trả tiền cho cái ông mà người thứ hai đó vậy đó.
Dạ vâng.
Thì cái chỗ mà nó cảm thấy là ok, cash nó lấy nhiều tiền quá thì nó thấy cái chance. Nhưng mà cái đó thì cái chỗ nào khác cái check đó bắt buộc phải đưa chỗ ra tòa, tức là những chỗ giống như văn phòng của tụi tôi á, ở dưới văn phòng miền lý á. Ok?
Dạ vâng.
Vậy để tao ok, còn cái cậu mà gọi mình á, ông đó đã khép check rồi thì đâu có còn liên hệ gì đâu. Chỉ là bây giờ trở thành là witness thôi, người ta nhân chứng.
Dạ vâng. Xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Alo.
Dạ, cho biết quý danh của cô luôn ạ.
Dạ, thưa tôi là Minh. Ở dạ. Grand Prairie ạ.
Cô Minh, chào cô Minh.
Dạ thưa, chào tiến sĩ Trương Minh Ngân.
Dạ thưa, chào chị.
Dạ, chào anh Việt Tấn.
Xin chào cô.
Dạ thưa, tôi có một đứa cháu ở Atlanta đó. Nó kết hôn với một người Mỹ đã 4 năm nay rồi, tức là cháu có thẻ xanh rồi. Thì tôi cũng không biết tại sao. Tại vì trong cái lúc mà cháu lấy cái ông này thì chúng tôi không bằng lòng, tại vì chúng tôi là vai bác. Thì gia đình bên đó tự ý đã cho kết hôn. Nhưng mà mới đây á, thì cháu nó nhờ người hàng xóm mua vé máy bay và nó đã trở về Việt Nam. Anh rồi á, bây giờ cháu nó muốn coi như là bỏ cái ông Mỹ này. Mà chúng tôi thì biết qua là hắn không có cho cô đi làm, không cho học, không làm gì hết. Cứ ở nhà, tưới rau, cưới cỏ, tại vì vùng quê á. Rồi cái... cháu nó đi coi ngựa cho người ta để nó có tiền. Dạ. Thế bây giờ thì cháu nó phải làm cái gì để nó hoàn tất cái trường hợp mà về cái status và của cái marriage của cháu á.
Dạ. Bây giờ để trả lời bà cái câu đó đó thì với kinh nghiệm của tôi làm sở ngoại kiều á, giúp
dạ.
đỡ sở ngoại kiều á thì cũng không thể giúp đỡ được. Thì nếu cái chương trình kế tiếp của nghe nói luật sư Michael Cao vậy phải không anh Diệp Tấn?
Dạ.
Dự toán có đâu? Alo. Thì chương trình kế của luật sư Michael Cao đó bà.
Dạ.
Giờ bà Minh gọi hỏi ổng thì ông đó ông có nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Nhưng mà nếu cô này đã có thẻ xanh thì tình trạng cô đã ở đây lâu có thẻ xanh rồi thì cô là permanent resident thì đâu có tình trạng gì mà cô này phải bị trả Việt Nam đâu mà phải sợ. Còn cô qua đây mà nếu mà ông Mỹ mà giam hãm tôi vậy á, đáng lẽ từ bấy lâu nay á, cổ phải báo cáo cho sở ngoại kiều về vấn đề giống như kiểu bức hiếp. Nhưng mà từ bấy lâu nay cổ không làm. Rồi tới đó, đợi tới bây giờ thì tôi thấy nhiều khi cũng chả có gì trễ nải cả. Nhưng mà cô đã cần gặp cơ quan chính quyền để nhờ giúp đỡ.
Dạ, vâng, thưa dạ, cảm ơn tiến sĩ Trương Minh Ngân.
Dạ, cảm ơn bà liên lạc cái chương trình kế nha.
Dạ, vâng. Dạ,
dạ, rồi. Dạ.
Dạ, vâng, xin chào. Vâng, vừa rồi cũng có hai vị thính giả đang gọi vào, xin gọi trở lại vì chúng tôi đang trả lời điện thoại của vị thính giả vừa rồi trên làn sóng. Và xin gọi trở lại với số điện thoại 817-899-4110. Và thưa anh, cái trường hợp vừa rồi của cái vụ chết đó thì nghe thì có vẻ là người nào không biết thì sợ, nhưng mà mình đã cast rồi thì cái lỗi là lỗi của cái người kia, cái chỗ cast chết nó cast không đúng tên, tôi đâu có gì phải không anh?
Tại vì cái anh nó không cần phải xét cái chết, nó bỏ hết.
Dạ vâng.
Nhưng mà nếu tôi như ảnh á, sau khi mà chụp cái hình gửi mà trong nhà băng đã clear rồi đó, thì ảnh nên gặp ngang một cái lần ngay giữa để chưa vội.
Dạ vâng.
Để chắc hơn, lần sau không ai xét được. Nhưng mà ảnh có quyền giữ cái xét đó để làm record cho ảnh. Thì chuyện nó có gì á, có sai là cái chỗ người khác cái xét thì người khác phải chịu. Giống như ông bạn tôi có tiệm cầm viên nhà xô, có một người khách mang cái xét 4.800 đồng của cái tụi hãng dầu hỏa, tức là tụi gas bây giờ mà nó hay trả tiền hay gì đấy.
Dạ vâng.
Thì tụi này nó đưa cái check á, là nó nói nếu mà mày đồng ý ký cái contract thì cái check này là của mày. Tức là nó mua cái gas dưới đó vậy đấy.
Dạ vâng.
Nhưng mà cái ông kia sớm sát trong khi bà này vẫn chưa ký cái ly đó. Hoặc là chưa ký cái sale, bill of sale. Thì ông này cash là vì ăn cũng được một số tiền. Do đó ông đã dính một cây búa to lớn là bà này năm nay đã gần 84 tuổi. Do đó sau xuống văn phòng miễn lý của tôi thì giờ hỏi bây giờ ông có muốn bắt một bà 84 tuổi mà gia đình xin lỗi cả tài sản chưa có được 1.000 bạc.
Dạ vâng.
Dạ, thành ra cái đó chỉ có ngậm bồ hòn mà cười trừ thôi vậy đấy.
Vâng, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ. À.
Alo, có phải tôi gì ạ?
Dạ, cho biết quý danh của chú luôn rồi, có hai vị.
À, tôi tên là Thành đó.
Vâng, chú Thành. Chú Thành ơi. Vâng, chú Thành, còn một vị thính giả khác nữa thì xin vị thính giả khác ráng chờ giữ đường dây giùm. Là mời chú Thành.
Ok, xin cho hỏi anh Trương Minh Ẩn là trước ở đối diện nhà của tôi đó, cái người đó đó là người Mỹ, nó có một cái cây lớn, thiệt là lớn đó anh. Mà mỗi lần lá hay là tới mùa thu đó nó rớt lá xuống đầy cái sân nó rồi. Sau khi mà cái lá mà nó rớt xuống nó thổi ngoài đường rồi, nó thổi vô cái gara của tôi đó. Nhưng mà tôi có gọi cảnh sát mà cái non-emergency, tôi hỏi nó làm như vậy là có legal không vậy đó. Nó nói là phải qua nói chuyện với nó, nhưng mà mình nó thổi xuống đường, mình đâu có dám chỉnh nó, mình đâu có quyền gì đó. Bây giờ mình có thể làm cách nào mà cho nó giống như mấy cái lá nó cho nó bỏ vô cái bao đó anh, đừng kêu nó đừng cho nó thổi cái đường đó. Bây giờ làm cách nào đó, cái cây nó lớn mà lá rất là nhiều đó.
Ok, tất cả những cái chuyện này nó gọi là neighborhood disputes, tức là chuyện rắc rối giữa neighborhood. Nếu anh ở trong khu association, anh lên nói chuyện, tụi association nó có luật lệ là phải gom những cái lá gì. Còn nếu không á, anh gọi cảnh sát, nó cũng cười trừ mà thôi. Thì anh chỉ gọi lên là cái code enforcement. Anh hiểu chỗ đó không?
Dạ vâng.
Mà chuyên
chỗ
ông,
là,
code enforcement.
Nói là cái chỗ tên, cái cơ quan đó là cái tên gì đó?
Code là COD á, E á, enforcement. Nếu anh không biết anh gọi điện thoại văn phòng tôi có thể chỉ dẫn anh nhiều hơn. Thì chỗ đó nếu mà thành phố, tại mỗi thành phố nó có một cái luật lệ riêng của nó. Tôi không biết thành phố nào có luật lệ nào bắt buộc người rác phải hốt như thế nào, cỏ cắt như thế nào anh á. Nên gọi văn phòng tôi sẽ chỉ dẫn anh giúp
tại
nhiều hơn.
Tôi thấy hàng tuần nó có mấy cái xe mà giống như nó đi hút mấy cái bụi, mấy cái lề đường vô lên.
Dạ không, nó chỉ gom bụi lề đường chứ nó không tới gara anh, mà nó hút cái lá mà ngay trước cửa gara anh đâu. Nhưng mà thường tôi thấy thỉnh thoảng lá nó chỉ rụng có một mùa thu, thì ra quét sân mà mình thí dụ như thấy cũng dọn dẹp, tại vì hàng xóm bay qua lại, nó khó thư gửi lắm anh. Ok?
Thì bởi vì đâu có dám nói nó.
Ok. Thôi ráng nhường nhịn đi, kệ, hết mùa thu qua mùa đông chắc chắn không còn lá nào đâu. Còn nếu mà anh không có cảm thấy là thoải mái mà tình trạng đây làm phiền anh á, thì anh gọi tụi code enforcement của cái thành phố anh ở. Ok không?
Okay.
Nếu anh không biết cái chữ đó, anh gọi điện thoại văn phòng tôi sẽ chỉ anh. Ok?
Ok.
Dạ, xin chào. Hello, Nam.
Dạ. Yeah.
Cái vấn đề neighborhood mà anh cũng đã từng nói trên đài,
yeah.
Nhiều chuyện, rất là nhiều chuyện có liên quan đến neighborhood. Và cái câu chuyện vừa rồi cũng là một cái câu chuyện rất là thường xảy ra chung quanh cái neighborhood mà đối với nhiều người thì rất là bình thường. Cho dù lá của cái cây nhà bên kia qua nhà mình cũng bình thường luôn. Là không sao, mà khi mà cái lá rụng xuống đó rồi vô tình những cái người mà cắt cỏ đó, họ thổi, lúc mà họ thổi cỏ đó anh, họ thổi văng qua bên kia một chút xíu nữa. Mà nếu mà một người, nếu là em á, là bản thân em nha, cái khu nhà của em, qua nhà em gió thổi, lá thổi gì em cũng tỉnh bơ luôn. Em không có coi đó chuyện đó là chuyện lớn.
Dạ, không có chuyện lớn. Dạ, tại vì á, lá nó thổi nằm đó, rồi gió nó sẽ thổi qua nhà khác thôi.
Nó sẽ thổi bay đi.
Dạ, dạ. Chứ không có cái nào nằm. Dạ, tại vì đó là những cái vật nó gọi là tangible, nó moving đó.
Dạ.
Do đó nhiều cái CTO nên á, chỉ trừ khi cái cây anh á, mà cái tàn qua tới bên đây mà nó tiếp tục nó rơi trên những cái mà như cái hồ cá đồ của anh đó là mà dơ mà anh phải clean up hoài đó, anh có quyền kêu bên đó phải trim tỉa đàng hoàng, đừng có qua khỏi ranh giới của anh. Còn ngoài ra lá giống như trước sân hoặc sau sân á thì xin lỗi, mình có quét á thì nó cũng là một phương pháp thể thao thôi vậy bác. Mà lại giữ được cái tình hàng xóm, lỡ nhà mình có ai cãi nó cũng còn giúp đỡ, còn không nó thấy người cãi nó ngồi bên đây nó uống bia nó cười để cho mày mất độ.
Dạ vâng, thành ra em nghĩ là cái tình hàng xóm là quan trọng, cho nên nó trước khi mình thưa kiện hàng xóm. Thưa kiện hàng xóm thì em nghĩ mình phải suy nghĩ lại, là vì hàng xóm nó ở với mình gần mấy chục năm mà chỉ vì những cái chuyện nhỏ mà mít lòng thì tôi nghĩ hơi uổng.
Dạ không nên, không
hơi
nên.
Uổng, hơi uổng anh.
Dạ, một con nhìn chích câu lành đi là mít chết không có gì hết.
Giống như trước đây kế bên hàng xóm em có nuôi mấy con chó đó mà em cho nó sủa riết em cũng quen. Mà nếu mà những người khó tánh á, thì họ sẽ complain với lại animal control hay gì đó thì mít lòng hàng xóm, cho nên em nghĩ là nếu mà hàng xóm mà cảm thấy vì những cái chuyện nhỏ mà mít lòng hàng xóm á, thì hơi uổng. Tới chỉ nói vậy thôi.
Nhưng mà nếu mà con chó nó chạy qua nhà mà đứng sau lưng, thường thường mình ra sao mình muốn yên tĩnh mà nó sủa ra gì đó. Thì cái advice tôi á là sẵn bên đây có cái vòi nước á. Mình đưa túi cỏ mình xịt vô mặt nó, chừng lỗ mũi dài hai lần là nó một lần nó lại hàng rào, mà mình thấy cầm cái ống lại chạy mất, nó hết dám sủa. Nhưng mà cái nước nó không làm tai hại chó. Còn quý vị á, có một số á, vụ chó hàng xóm sẵn đây tôi nói luôn là đã có bị thư kiện rồi là cho con chó ăn. Dạ tớ biết không? Thì khi bên kia con chó bị bệnh á, nó đổ thừa bên đây cho ăn đồ ăn từ bầy. Lỡ con chó chết thì nó mất công, nó phiền hà thôi, nó điều tra ra này tùm tùm lum la coi có bị độc dược này không. Do đó chỉ có cái xịt nước vừa mát mẻ cho nó vừa đỡ khát mà không có hại cái con chó gì hết. Tôi thấy cũng ai phiền nè. Và cái nước qua sân người ta thì cũng giống như tưới cỏ, không có gì vui vẻ hết.
Dạ vâng. Xin được chào khán giả tiếp theo trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố ạ.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn
ạ. Tôi tên Johnny đấy anh.
Anh Johnny, xin mời anh.
Dạ, xin chào chị Tấn, anh gì không biết tên.
Anh
gì,
xin lỗi.
Tôi... tại tôi không biết tôi hỏi cái này có đúng không, mà tại vì tôi đã thất nghiệp 3 năm rồi đó, mà tự nhiên mà ở đâu bên tiểu bang Charlotte nó lấy cái an sinh xã hội của tôi, nó khai thế năm rồi, mà bây giờ mình không biết mình làm sao nó để xu nó lại được.
Ok, xu là sao?
Tại vì nó lấy cái an sinh xã hội của tôi á, nó đi làm đó, mà nó khai 10 ngàn mấy, tôi mới phải đau
ra. Làm sao anh biết?
Tại vì tôi ở trong khu housing, tôi đã thất nghiệp, tôi lên com, rồi có nhỏ housing nó check in sinh sầu của tôi, rồi nó là tại sao mày năm rồi mày có làm ở bên tiểu bang North Carolina, cái Charlotte đó, tao đâu có, tao đây 3 năm trời tao bị thất nghiệp mà, nó là bây giờ người ta lấy cái sinh sầu mày, người ta đi làm khai 10.000 mấy nè, bây giờ tao phải gửi cái đơn qua bên kia, hỏi coi tên nào. Còn bây giờ mình như vậy, trường hợp gì mình làm sao anh?
Bây giờ anh có 3 trường hợp làm. Thứ nhất, một khi anh biết người ta rõ ràng ăn cắp giấy tờ của anh để làm thuế hoặc là để đi làm ấy. Thì cái chuyện đầu tiên anh báo cáo cảnh sát là dù anh ở. Cái thứ hai, anh liên lạc với sở Social Security, tức là an sinh xã hội á. Báo cáo cho biết là an sinh xã hội tao bị đánh cắp. Rồi cái thứ ba, anh liên lạc với cái sở thuế vụ IRS. Ông này đã file cái tax return bởi cái social security của anh. Nhưng mà trước khi anh viết lá thư cho tụi IRS, anh làm ơn copy cái bản mà social security của anh và cái ID của anh, tức là cái bằng lái xe cho chứng tỏ anh là người đó. Và xin thêm một cái nữa là anh có thể có cái tờ giấy trả tiền điện, tiền nước gì đó, có địa chỉ của anh và tên của anh đó. để chứng tỏ rằng cái nơi anh đưa ở là ở đâu. Ok không? Làm copy với lá thư gửi cho tụi IRS. Ok.
Nhưng mà mình làm sao mình có cái cái điện thoại của tụi IRS và liên lạc với anh hay địa chỉ
rồi? Dạ thì tại ơi, cái đó anh, nếu anh biết computer còn không anh gọi văn phòng tôi cho.
Dạ.
Dạ tôi cho địa chỉ luôn.
Mà cái bà ở housing này bảo là để tao liên lạc, tao coi người nào liên lạc với hãng, người nào lấy tên mày, tên nào đi làm.
Rồi nếu bà làm được vậy thì cảm ơn bà, nhưng mà tôi như anh, bổn phận của anh đó là báo cáo cảnh sát để chi, để sau này có ai dùng cái thẻ đó apply thẻ tín dụng mà lấy tiền mua cái lấy cái kha để mua đồ rồi đó thì anh á, một khi mà chỗ nào đòi tiền anh á, anh lấy cái báo cáo của cảnh sát. Hoặc là cái chỗ nào có tờ giấy báo cáo là có người ăn cắp của đó, hơn gửi lại cho họ, nhớ copy nha, làm cái gì cũng phải giữ giấy tờ lại. Rồi sau đó để cho đỡ nhức đầu, tại vì một lần bị ăn cắp mà tên anh mà muốn clear được hay không đó thì thách từ 1 tới 2 năm lần. Ok không?
Mình lại cảnh sát xong rồi lại chỗ cho anh xin xã hội anh hả?
Dạ không, thì anh bây giờ cái đầu tiên anh báo cáo cảnh sát trước đi. Rồi đúng ra anh chỉ gọi điện thoại cho tụi nó, rồi nó sẽ gửi cho một cái form anh điền. Cái thứ ba, anh viết lá thư cho tụi IRS. Bây giờ, còn nếu bây giờ tôi nói đây quá nhanh quá nhanh anh không hiểu thì anh gọi điện thoại văn phòng tôi sẽ giúp đỡ anh.
Anh có điện thoại đó không anh? Cho em xin anh.
À, anh có viết sẵn chưa anh?
Dạ dạ có rồi.
Ok, 817-884-1306.
817-884-1306 anh hả?
Dạ đúng rồi.
Anh cứ để tên anh vô đó rồi tôi gọi trả lời cho anh. Đừng có thấy gọi tôi không trả lời là anh cúp. Ok, và nhớ đọc chậm giùm. Tại trong văn phòng tôi hiện tại có 3 số điện thoại tôi nghe không được.
Dạ, xin chào anh. Xin chào khán giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, xin cho biết quý danh vị nào đang đợi trên đường dây ạ?
Dạ, xin tôi tên Minh anh.
Dạ, anh Minh ở thành phố nào cho anh Minh?
Dạ xin thưa ở Đà Lạt.
À, xin mời anh Minh. Anh Minh có câu hỏi gì hay là anh có điều gì muốn chia sẻ?
Xin lỗi anh ở trên đó là cái gì bữa nay đặng.
Anh chắc có lẽ anh là người đầu tiên nghe chương trình trong nhà ngoài phố. Anh muốn hỏi anh Trương Minh Đẳng, tiến sĩ Trương Minh Đẳng phải không ạ? Anh là
đầu tiên.
Ok, đúng rồi. Thành ra Tấn sẽ nào lại mấy cái title của ảnh trong những chương trình hôm nay và chương trình kỳ tới. Là ảnh là hiện là trong biệt lý của Tarrant County, tức là ở bên Fort Worth. Rồi ảnh cũng là cảnh sát thôi anh.
Mà ảnh có vì cái trường hợp này là ảnh nằm ở Dallas County, ở Dallas.
Xin mời anh cứ chia sẻ cái câu chuyện của anh, xin mời anh.
Thì tôi có hỏi cái trường hợp này là tại vì chính tôi là biết 100% luôn chứ còn không có mơ hồ. Là hiện bây giờ cái văn phòng mà section A trên Đà Lạt á là có một hai người Việt Nam. Một người nam đàn ông thì một người nữ, nhưng mà người nam thì tôi không biết tên, nhưng mà người nữ là Jackie Nguyễn. Thì hai người này có lề lối là
xin lỗi anh, trong chương trình hôm nay anh có thể nói
bây giờ
nói tên. Dạ.
Anh nói chuyện á, anh cho tôi biết một người nam nữ được rồi, được cho tên, rồi sau đó anh gọi nói chuyện với tôi. Tôi không khe ở Đà Lạt hay chỗ nào. Những cái chuyện mà có phải gì
vậy
là
tôi
không? Ok, hai người này họ có một cái lỗi làm việc y như cái cán bộ Việt Cộng với công an Việt Cộng ở văn phòng ở Đà Lạt Housing.
Rồi.
Chính tôi là người đã cự ngày hôm qua tại trên văn phòng mà Housing gặp manager, supervisor ở trên đó.
Rồi.
Anh làm việc rất là quan liêu. Con là anh chỉ bắt nạt người Việt Nam thôi, chứ còn người nước ngoài anh không có dám. Con là vô đó, người lớn tuổi, người ta đáng cha, đáng mẹ mình mà mình nói chuyện trọng lốc. Không có biết dạ thưa, không có biết gì hết, người ta phải dạ ngược lại. Ok. Và đồng thời á, anh đi tìm mọi khó khăn để mà collect money. Con là không có phải là tính cách để giúp đỡ cho người ta được có một đời sống an vui. Mà để kiếm chuyện để mà có cái envelope hay cái gì đó đại lái thì nó mới go mood, còn không là tố bộ all the time.
Rồi.
Cho nên tôi muốn bây giờ cái chuyện, tôi xin lỗi anh cho tôi nói hết, là cái chuyện gia đình của tôi ngày hôm qua tôi đã giải quyết xong, có nghĩa là tôi gặp ngay supervisor tại đó, tôi nói chuyện rất là lớn ngay public luôn. Thì á, Bây giờ tôi lại quá thì tôi lo cho những người Việt Nam khác thôi, chứ còn riêng gia đình tôi là tôi giải quyết xong rồi.
Yeah.
Bởi vì tôi chỉ sợ là những người Việt Nam khác, những người mà họ không có, đa số phần là họ già.
Yeah.
Không biết tiếng Anh, tiếng U, rồi những người bệnh giống như Jeep PDT, không có biết rồi lên đó rồi bị kiếp đáp, bị này kia để kiếm chuyện bóc lột. Là từ đây không được ở đất nước Mỹ rồi, không nghĩ là được.
Hello anh, vậy là cảm ơn anh đã gửi câu chuyện này, và anh có muốn tiếp tục nói chuyện với anh Trương Minh Đẩn thì anh có thể ghi lại số phone này trong cái vấn đề của anh mà anh muốn khiếu nại hay anh muốn làm gì đó nhờ sự giúp đỡ qua văn phòng của anh Trương Minh Đẩn ở tuy rằng anh ở thành phố khác nhưng mà anh vẫn có cái sự quen biết hoặc là anh có.
Dạ không, bây giờ trước khi dì Tấn nói điện thoại để tôi nói cho anh, còn trên làn sóng không?
Dạ còn.
Dạ còn.
Ok. Cái tình trạng của anh là tình trạng tôi đã làm trên Dallas về housing trên 14 năm với tụi housing. Cái tình trạng đó tôi đã biết rất là rành. Nếu giống như dì Tấn nói vậy đó, anh lấy số điện thoại tôi, anh cho tôi biết. Và sau đó tôi sẽ có cách giúp đỡ anh. Tại vì đó là một trong những nghề mà tôi đang giúp đỡ để clean up cái đám mà hành hạ người Việt Nam mình đó anh ha. Ok, tại vì chắc anh ít nghe đài, chứ còn anh nghe đài thường á. Thì hôm đó anh nói chuyện, đáng lẽ anh phải thâu băng cái cuộc nói chuyện giữa anh với cô đó thì mình còn làm nhiều cái tốt đẹp hơn nữa. Ok?
Dạ, dạ, dạ.
Dạ vâng, rồi số điện thoại, vâng, anh có viết chưa?
Dạ, dạ có.
Số điện thoại là 817-884-1306. Anh có để lại số điện thoại của anh rõ ràng và lời nhắn. Thì anh Trương Minh Đẩn nếu xin thì anh sẽ gọi là chân.
Rồi. Trương Minh Đẩn hả?
Dạ vâng.
Dạ.
Vâng, xin chào anh.
Dạ.
Hello, dì Tấn. Dạ vâng, chào dạ. Anh không biết sao mà có nhiều vị khách mới của chúng ta không? Là lý do có một số người ở họ chỉ mở một đài trước đây.
Dạ.
Là của 1600 á.
Dạ.
Có nhiều người thì họ đã nghe qua 890, nhưng có nhiều người dạ. họ qua, dạ. bây giờ đó dạ. họ switch qua switch lại, cho nên có một số khán giả mới của mình là dạ. họ chưa có rõ được cái chương trình mình có hàng tuần vào ngày thứ năm.
Vâng,
thì
vâng.
kỳ sau thì em sẽ nói lại, tại vì qua em cũng xin lỗi anh Trương Đẩn là kỳ sau em sẽ đọc trước khi bắt đầu em sẽ nói cái title đầu tiên của anh về
No, cái đó không quan trọng gì hết, miễn là sao mình giúp đỡ được đồng bào thôi.
Dạ vâng.
Với khả năng mình có thì còn title không quan trọng gì.
Dạ vâng, Việt Tấn, chúng anh em trở lại trong phần 2 thôi anh.
Rồi.
Dạ. Cảm ơn quý khán giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 và 890 AM. Chúng tôi sẽ trở lại chương trình Trong Nhà Ngoài Phố sau phần quảng cáo thông tin thương mại. Xin quý vị đừng rời máy.
Chúng ta nên bảo vệ toàn diện sức khỏe của mình. Biết như vậy, nhưng đôi khi phong tục của người Á Đông làm cho người phụ nữ thường cảm thấy ngại ngùng lúc phải bày tỏ những bất ổn, khó chịu của chính bản thân mình. Với mục đích để giúp cho quý phụ nữ bảo vệ toàn diện sức khỏe, công ty Princess Lifestyle đã tinh chế ra một dược thảo rất đặc biệt dành riêng cho phụ nữ. Vanillin là một sản phẩm được tinh chế sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm. Sản phẩm Vanillin sẽ giúp cho quý phụ nữ cải thiện âm đạo và sự tuần hoàn huyết trong tử cung, gia tăng sức co rút của âm đạo, thu hẹp âm đạo và giúp thay cũ đổi mới các tế bào da trong vách âm đạo. Để tìm mua hoặc biết thêm chi tiết về sản phẩm Vanillin, xin ghé trang nhà www.princesslife.com hoặc gọi cho công ty Princess Lifestyle 1-800-990-8319, 1-800-990-8319.
Thưa quý vị, số nhà bị tịch thu trong vùng Dallas-Fort Worth sẽ tăng 6% trong tháng 8. Các ngân hàng chủ nợ sẽ bán đấu giá 4.274 căn nhà tại Dallas vào tháng này. Đây là dịp đầu tư tốt mua nhà rẻ cho mướn.
Xin liên lạc với Quang Hưng của CDY Properties ngay hôm nay 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Chúng tôi có dịch vụ tìm người thuê mướn nhà, quản lý nhà cho mướn, kiểm tra credit, kiểm chứng việc làm và khả năng tài chính của người thuê mướn nhà.
Xin liên lạc với Quang Hưng của CDY Properties ngay hôm nay 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Chỉ có từ thiện thẻ mới có được giá rẻ cho bà con vui vẻ. Yes, từ thiện thẻ và thẻ hai chiều gọi Việt Nam chỉ có 1.9 cent cho một phút. Từ Việt Nam gọi qua Mỹ, thân nhân quý khách không cần tốn bất kỳ lệ phí nào. Sử dụng từ thiện thẻ và thẻ hai chiều về tới Việt Nam chơi vẫn bắt được điện thoại bình thường như đang ở Mỹ. Có dịch vụ T-Mobile 30 đồng một tháng, 1.500 phút không hợp đồng, không trả thuế. Hãy gọi cho số điện thoại Thúy Cosmetic Garland 972-494-5833, 972-494-5833 hoặc gọi 1-800-888-9363, 1-800-888-9363 hoặc vào trang nhà từ thiện thẻ.com. Thúy Cosmetic kính mời.
tin vui cho quý chủ nhân cơ sở thương mại dù lớn hay nhỏ, nhằm mục đích phát triển và mở rộng cộng đồng người Việt nói riêng và Á Châu nói chung. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý đồng hương một số vốn để đầu tư, khuếch trương cơ sở, điều kiện dễ dàng, đơn giản, không cần tín dụng hoặc thế chấp gì. Chỉ cần mất 24 tiếng đồng hồ là quý vị sẽ có ngay trong tay một số vốn để sử dụng tùy ý. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn. Đừng ngần ngại, hãy gọi ngay để tham khảo 972-330-2328, 972-330-2328.
Hoa Phát Arlington tại khu Phước Lộc Thọ 817-462-5127, 462-5127. Hoa Phát Garland trong chợ Hồng Kông Phú Lâm 214-703-8045, 703-8045. Tại Việt Nam Plaza Phò Guộc 817-838-0866, 838-0866. Chọn mặt gửi tiền, chọn sự an toàn, xin chọn Hoa Phát. 1-800-531-6363, 1-800-531-6363.
Ôi dạ, ôi dạ, trời sao nó phê quá vậy nè. Trời ơi, sao mà nó êm quá vậy.
Dạ dạ, anh thấy ghế spa của Lexo của chúng tôi như thế nào?
Ừ, cũng được. Nãy giờ ngồi cũng êm lắm. Nhưng mà tao hỏi coi nè, công ty này công ty gì mà làm ăn sao vậy?
Dạ, Lexo là công ty có hơn 13 năm trên thị trường Hoa Kỳ và là công ty đầu tiên với hệ thống tắt nước tự động. Từ nay, anh khỏi sợ nước đầy và khỏi lo nước tràn ra nền nhà nữa. Đặc biệt, Lexo còn có chương trình trả góp và free shipping trên toàn quốc. Riêng ở Dallas anh khỏi lo. Công ty vừa mới mở một chi nhánh trong khu chợ Hồng Kông đó.
Hãy đến với showroom của Lexo, quý vị sẽ có thêm khái niệm về ghế spa để tránh gặp phiền phức sau này. Xin gọi cho chúng tôi số 214-575-3920, 214-575-3920. Lexo xin trân trọng kính mời. Em có biết không, tại Dallas có nhiều trường dạy thẩm mỹ, nhưng chỉ có trường ABC Beauty Academy là tốt nhất.
Trường ABC Beauty Academy là gì hả anh?
Đây là một trường chuyên dạy tóc, nail và facial, đặc biệt có chương trình tài trợ học phí của chính phủ. Học sinh sẽ không phải trả một khoản lệ phí nào nếu được qualify.
Như vậy là em đi học không phải tốn tiền hả?
Đúng vậy, bảo đảm thi đậu 100%, có lớp luyện thi lý thuyết và thực hành cho học sinh cần thi state board, có chương trình thi ATB cho học sinh chưa có bằng high school. Ngoài ra, trường có lớp học 4 tiếng renew bằng theo yêu cầu của TDLO. Chúng tôi sẽ giúp xin tiền học phí nếu quý vị đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, lo thủ tục chuyển bằng từ các tiểu bang khác, thị thực chữ ký.
Điện thoại của ABC Beauty Academy có phải là 972-485-1222?
Đúng vậy, 972-485-1222.
Em gọi bây giờ nha, 972-485-1222.
Thưa quý vị, số nhà bị tịch thu trong vùng Dallas-Fort Worth sẽ tăng 6% trong tháng 8. Các ngân hàng chủ nợ sẽ bán đấu giá 4.274 căn nhà tại Dallas vào tháng này. Đây là dịp đầu tư tốt mua nhà rẻ cho mướn.
Xin liên lạc với Quang Hưng của CDY Properties ngay hôm nay 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Chúng tôi có dịch vụ tìm người thuê mướn nhà, quản lý nhà cho mướn, kiểm tra credit, kiểm chứng việc làm và khả năng tài chính của người thuê mướn nhà.
Xin liên lạc với Quang Hưng của CDY Properties ngay hôm nay 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Ui dạ, ôi dạ, trời sao nó phê quá vậy nè. Trời ơi, sao mà nó êm quá vậy.
Dạ dạ, anh thấy ghế spa của Lexo của chúng tôi như thế nào?
Ừ, cũng được. Nãy giờ ngồi cũng êm lắm. Nhưng mà tao hỏi coi nè, công ty này công ty gì mà làm ăn sao vậy?
Dạ, Lexo là công ty có hơn 13 năm trên thị trường Hoa Kỳ và là công ty đầu tiên với hệ thống tắt nước tự động. Từ nay, anh khỏi sợ nước đầy và khỏi lo nước tràn ra nền nhà nữa. Đặc biệt, Lexo còn có chương trình trả góp và free shipping trên toàn quốc. Riêng ở Dallas anh khỏi lo. Công ty vừa mới mở một chi nhánh trong khu chợ Hồng Kông đó.
Hãy đến với showroom của Lexo, quý vị sẽ có thêm khái niệm về ghế spa để tránh gặp phiền phức sau này. Xin gọi cho chúng tôi số 214-575-3920, 214-575-3920. Lexo xin trân trọng kính mời.
T-Mobile trong Sài Gòn Mall nhận sửa và unlock tất cả các loại phone, đặc biệt unlock iPhone 4, iPhone 4S sang phiên bản quốc tế.
T-Mobile trong Sài Gòn Mall nhận gắn camera system và design website.
T-Mobile trong Sài Gòn Mall nhận renew contract, free phone mới khi mở new account, có bán nhiều điện thoại model mới, hiện đại.
T-Mobile trong Sài Gòn Mall, điện thoại 972-530-9600.
972-530-9600.
Đặc biệt T-Mobile trong Sài Gòn Mall có bảo trợ cho chương trình cải lương đêm lạnh chùa Hoang vào ngày 6 tháng 10. Xin mời quý vị đến vào ngày thứ 5 trong tuần để được tặng vé.
Tôi vừa mới bị lay off, mấy tháng rày chưa trả tiền nhà. Bây giờ nhà băng gửi giấy đòi kéo, tôi lo quá.
Anh đừng có lo, gọi ngay cho anh Đức Nguyễn của Keller Williams. Anh Đức Nguyễn sẽ giúp bán nhà theo chương trình short sale. Chính phủ sẽ bù tiền nếu bán nhà bị lỗ. Và nhớ đừng có để cho nhà băng kéo, sẽ gặp hậu quả sau này đó.
Để tránh tệ nạn foreclosure hiện nay, chính phủ cho tiền để bán nhà. Hãy gọi ngay cho anh Đức Nguyễn số 972-816-0363.
972-816-0363.
Anh Đức Nguyễn sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 59 ngày hoặc mua lại cash. 972-816-0363.
Với phương châm phục vụ con người và chữ tín làm đầu, xin kính mời quý vị đón nghe talk show của Đức Nguyễn vào mỗi chiều thứ tư lúc 3 giờ 30 phút.
Thông báo, chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả, đài phát thanh Sài Gòn Dallas sẽ được phát cả hai làn sóng 890 AM và 1600 AM.
Thông báo này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2012.
Xin chân thành cảm tạ quý tín chủ quảng cáo, quý thính giả đồng hương đã ủng hộ cho đài phát thanh Sài Gòn Dallas trong suốt 6 năm qua.
Một lần nữa, bắt đầu từ tháng 9, xin đón nghe hàng ngày chương trình của đài Sài Gòn Dallas trên cả hai làn sóng 890 AM và 1600 AM.
Trân trọng, đài phát thanh Sài Gòn Dallas. Sài Gòn Radio.
Trở lại với chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn, và quý vị có thể tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình cũng như gọi vào để chia sẻ những câu chuyện của mình, những thắc mắc của mình và những sự việc xảy ra chung quanh sinh hoạt của mình có liên quan đến người Việt. Quý vị muốn tìm hiểu hoặc là muốn có được một cái sự trả lời, hoặc là muốn được một cái hành trang, một cái kinh nghiệm thật là hữu ích cho mình trong những ngày sắp tới, thì quý vị cũng có thể gọi vào để tham gia chương trình này 817-899-4110, 817-899-4110. Và sau chương trình, quý vị có thắc mắc hoặc là có những điều thầm kín khác muốn tìm hiểu và muốn gọi để mà hỏi tiến sĩ Trương Minh Ẩn, thì quý vị có thể gọi số văn phòng 817-884-1306, 817-884-1306, để lại lời nhắn và số phone thật rõ ràng. Xin kính chào anh Trương Minh Ẩn trở lại trong phần 2 ạ.
Xin chào Việt Tấn và chào quý vị khán giả 1600, và nhắc thêm lời của Việt Tấn, đây chương trình này không phải là chương trình giải đáp hoặc là chương trình giúp đỡ quý vị giải quyết vấn đề pháp lý. Đây là chỉ là chương trình mà giúp đỡ quý vị phải làm gì với kinh nghiệm 26 năm làm việc về ngành cảnh sát, luật của chúng tôi. Và hơn nữa tôi đương làm cho tòa án trên mấy chục năm, thì chỉ giúp đỡ quý vị ý kiến thôi. Do đó quý vị khi gặp khẩn cấp, nhớ là lúc nào cũng phải có 911, chứ đừng có gọi chờ tôi chắc chắn là không tới nhà ai được ngay giây phút đó. Cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, sẵn thì quý vị cũng biết là ngày hôm qua thì Tân có nói chuyện với một người bạn, thì họ hay lái xe đi Cali, mà trên xe thường thường những cái đường đi Cali thì rất là vắng, từ đây mà đi qua Cali có khi vài tháng họ lái một lần thì rất là xa. Mà họ đi qua cái đường mà đi dòng từ Las Vegas qua bên Las Vegas đó anh, thì cái đường đó nó rất là trống. Mà khi mà gặp cảnh sát quay đèn á, thì anh có hỏi là nếu mà trường hợp mà bị cảnh sát quay đèn á, mà mình lúc đó mình gọi 911 để mình confirm lại coi phải có một chiếc xe cảnh sát nào đang chạy trên cái đường này quay đèn mình hay không. Là vì trên đầu những cái đoạn đường vắng đó thì bọn xấu nó cũng lợi dụng, nó có thể nó cũng những cái chiếc xe giống như vậy, nó giấu ở đâu tới đó nó chui ra, phải không anh?
Giờ đa số từ xưa giờ thì chỉ từ khi nâng cấp xe cảnh sát thôi, đa số những cái tên mà nó quay đèn mà giả đó giờ tấn thì thường thường nó hay dùng cái đèn đỏ, mà giống như mấy cái phim law enforcement FBI đó, nó để trên nóc nó rượt mình chạy. Cũng có một vài county mà còn quá nghèo, có một hai cảnh sát thôi đó thì cũng còn dùng cái đèn đó. Và có một số cảnh sát bây giờ hiện tại là dùng những cái đèn chìm, tức là nằm ở trước cửa xe hoặc là sau đít xe, chứ không có nằm ở trên mui, để khi bắt mấy tên là chạy nhanh. Tại vì khi chạy xa mà thấy cái nguyên cái dàn đèn nằm trên là họ bắt đầu chạy chậm lại. Nếu mà quý vị chạy trên một cái con đường xa như vậy đó, mà quý vị thấy xe cảnh sát mà trên nó có dàn đèn thì đa số quý vị nên ngừng. Mà nếu bắt buộc là nó phải có cái dấu hiệu, nó vẽ bảng này kia, quý vị mới an toàn. Luật lệ bên từ Cali qua Nevada đó, tức là ngay cái Death Valley chỗ Việt Tấn đó, thì nó hoàn toàn khác, với nó không phải hoàn toàn khác, sát nó cũng vậy thôi, nhưng mà đây là vấn đề common sense. Mình cảm thấy một chiếc xe quay đèn mình mà cái đèn không phải đèn cảnh sát, cái đèn đỏ dây vòng vòng á, thì ngay tại chỗ pick up 911 liền. Đấy chỉ là nói rõ ràng, nói ok có một chiếc xe được tao mà sao không giống xe cảnh sát, tao không dám ngừng. Thì bây giờ mày cho nó biết có chiếc xe nào như vậy được tao không? Nếu gặp tình trạng cảnh sát giả thì cái tụi mà dispatcher, tụi mà nó đưa cảnh sát đi ra để làm việc thì nó sẽ gọi cảnh sát thiệt chạy theo được tới cung đường đó. Nhưng mà cái quan trọng ở đây là thêm cái kinh nghiệm nữa là khi quý vị chạy trên đường, quý vị biết là quý vị đang sắp sửa tới thành phố nào, tại những cái vùng đó rất là xa vậy tới.
Dạ vâng.
Thì một cái exit rất là khó, hoặc là quý vị vừa qua cái exit nào thì trong đầu nhớ cái tên hơi hơi vậy thôi, hoặc là exit số mấy, tôi vừa qua exit đó vào khoảng 10 phút thì có chiếc xe cảnh sát rượt tôi mà tôi thấy không giống xe cảnh sát. Xin hỏi là 911 có chiếc xe nào của quý vị ở đó mà rượt tôi ở thành phố này hay không? Thì cái đó là chi? Để khi đó mà lỡ quý vị bị cái ticket mà nó cho cái ticket thứ hai là ticket gọi là không nhường cho xe mà khẩn cấp á, thì quý vị dùng cái thép mà 911 quý vị có thể yêu cầu lên làm cái copy đưa cho quan tòa, chắc chắn là ít khi mà quan tòa nào mà phạt cái chuyện đó, nó bị phán gì an ninh của đồng bào.
Dạ vâng. Cảm ơn anh Trương Minh Đặng rất là nhiều và xin được chào khán giả tiếp theo trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố ạ. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, thưa em Hoàng, hả anh Dực Tấn không vậy?
Dạ, đúng rồi, anh Hoàng ở thành phố nào đó anh Hoàng?
Em ở Arlington.
Xin mời anh Hoàng, có câu hỏi gì đến với
lại anh? Có câu hỏi với anh, là anh chứ bạn là cây khoảng chừng 5 năm á, thì đó em cũng bị bởi mấy người mà kiểu nó đi làm nó đập cửa, nó lấy hết đồ đạc, với lại mấy cái thẻ credit card gì đó, rồi làm bậy làm bạ, rồi sau đó nó, em lúc đó thì em cũng xin ngữ không có, không có gọi về police. Rồi sau này á, mấy cái thẻ nó cứ gửi về, nó đòi, nó cái gì mà rồi giờ làm sao anh?
Hello Nặng.
Thì câu anh hỏi nó hơi confused là
bây giờ
anh bị mất thẻ bao lâu rồi?
Các khoảng từ năm 2007-2008, nó mất.
Thẻ mất mà anh nói khoảng 2007-2008, mất lâu như vậy mà anh có làm thẻ mới chưa?
Không, em không phải mất mấy cái thẻ gì mà mấy cái credit card em không có xài cho em để nhà.
Mà bị mất?
Dạ, yeah, xong bị đập cửa nó lấy kiểu
nhà. Nhưng mà trong khi mất á, anh không có báo cáo phải không?
Dạ vâng.
Ok, tất cả những cái chuyện đó đáng lẽ anh báo cáo anh ra để chi gửi cái report lên tụi nó. Tại vì mỗi cái credit card theo tôi biết nó đều có cái insurance trong đó hết. Nếu cái phần nào không phải do anh cho, tức là anh mua đó không? Thì anh không cần phải trả tiền.
Dạ.
Ok. Tại vì tôi khai xa cũng mấy chục năm tôi biết. Cái phần nào mà bên kia chọt ngay cả không được. Không được cái sự đồng ý của tôi. Bắt buộc nó phải trả tiền tôi lại. Nó gọi là nó trả tiền tôi lại. Ok. Thành ra đây anh làm cái mistake. Thì bây giờ anh cần phải clear up. Là anh viết một lá thư cho nó. Từ khi nó đã đưa. Bây giờ cái tình trạng của anh á. Đã bị đánh cắp cái xe kha mà xài hồi nào. Lần cuối cùng.
Hello.
Có gì tại dạ nó cái
lần cuối cùng nó dùng cái xe lúc nào?
Khoảng 2009
2009 cho tới bây giờ chỗ nào gửi cái bill lại cho anh?
Thì mấy chỗ như là cái Citibank hoặc là cái
đại khái là credit card nó gửi bill tới thôi.
Dạ vâng.
Ok. Tại vì từ 2009 bây giờ 2012 sắp 2013 mà chuyện nó vẫn chưa xong hay sao?
Em nó cứ gửi về, cái em gọi là em cũng nói cho nó rồi, em cũng nói là tao không xài, tao không có gì á, rồi nó cứ gửi về, nó đòi riết vậy thôi.
Ok. Nó cứ vô collection rồi, dạ. Yeah.
Nó đưa anh qua collection thì cái chuyện nó đáng lẽ anh gọi sớm chút tôi chỉ cho anh cách. Bây giờ đối với tôi, một khi anh nói, nó gọi anh, sau khi nó gửi cái bill lại, anh viết một cái nốt rõ ràng, ký tên anh đàng hoàng, và anh gửi và anh nhớ giữ cái copy lại để sau này.
Yeah.
Tại vì một khi nó đã đưa collection rồi, có nhiều chỗ á, nó mang ra tòa mất công tốn thì giờ mình thôi chứ gì hết á, anh hiểu không? Do đó lần sau tất cả quý vị nghe bài vừa mất thẻ tín dụng ngay
yeah,
tại
cái
chỗ.
Người đó collection tại sinh mới không có dành nó, cái nó người vậy đòi cái nó gì xong rồi nó gọi kiểu như những chỗ làm nó đòi nó cứ vậy thôi. Giờ nếu mà anh
bây giờ câu hỏi của anh giờ, anh muốn hỏi câu hỏi là làm thế nào, hay là anh muốn anh bị tội gì không, hay anh muốn câu hỏi của anh như thế nào?
Dạ, em muốn hỏi, nhưng mấy cái đó mình không gì mà mình có bị gì không, với lại mình làm sao
không,
để mà
anh không có tù tội gì cho, nhưng mà anh nhớ kỹ được để đưa qua collection, hoặc nó đã đưa ra tòa rồi mà anh không đi ra tòa để anh cãi lại vấn đề đó, thì ngày mà nó đưa anh ra tòa và anh không có mặt thì đương nhiên bên kia nó thắng. Mặc dù anh sẽ không bao giờ bị ở tù, nhưng sau này đến cuối cuộc đời mình, tài sản mình này kia rồi, nó sẽ bắt đầu tìm cách collect lại. Ok không?
Dạ, cảm ơn anh.
Tôi như anh bây giờ kiếm một người biết chuyện, biết tiếng Anh giỏi một chút xíu, nếu anh biết tiếng Anh, viết một lá thư cho nó clear đàng hoàng mấy cái chuyện đó, anh Đợi bây giờ nó đã đưa qua collection rồi, chứ nhà băng nó không còn gì hết trong đó dính dáng với anh. Rồi collection, nếu nó tiếp tục gọi là nhà anh yêu cầu nó một câu ok, nghĩa là anh, tôi không muốn nghe một cú điện thoại nào từ ông ở đây, nhưng mà nhớ record đó, tại vì đối với Federal Trade Commission đó, nó không được quyền gọi là harassment mình bằng cái tụi collection, tại mấy cái thằng đa số ở chỗ collection đều là mấy cái thằng xin lỗi, nói chuyện rất là mình dùng chữ mất dạy. Ok, nó đi mua những cái phần mà bên nhà băng hoặc là những cái chỗ nào mà người ta thiếu tiền giá rất rẻ, rồi nó dùng lời hăm dọa để nó lấy lại số tiền đó lớn, nó lời đó. Ok đó.
Dạ, xin chào anh. Trong cái câu chuyện của anh này thì thật sự mà nói là anh bị mất đồ mà anh không có khai với cảnh sát là anh mất đồ. Đó là một cái chuyện hơi vô lý.
Ok, chắc không có gì đâu, thật kệ. Bây giờ tôi nói câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Mà thường thường người ta mất đồ mà có chỉ cần có những cái...
credit card,
chỉ cần là mất bằng lái với mất gì thôi mình cũng đã report với cảnh sát rồi, phải không anh?
Dạ đúng, tất cả report cảnh sát nó có hai cái lợi. Một cái lợi là xin giấy lợi dễ dàng. Cái thứ hai là lỡ có những chỗ collection mình gửi cái báo cáo cảnh sát lên cho nó.
Dạ vâng.
Ok, thì nó sẽ work với mình.
Với cái trường hợp này mà mất vừa bị trộm vô lấy đồ mà mất vừa có giấy tờ mà lại mất thêm thẻ tín dụng nữa, thì mà không có báo cảnh sát hoặc là không gọi lên để mà close cái account, không có báo cho credit card, thì cái chuyện này là hơi, tôi thấy là hơi có lẽ là lơ đãng quá, mà cũng là hơi vô lý nữa.
Mà thêm cái nữa là khi mình mất giấy tờ rồi á, thì có ba cái chỗ mà Equifax, TransUnion và Experian á, dự tính ba trung tâm đó là ba trung tâm chính của credit card cần phải block lại có 10 đồng thôi mỗi chỗ. Mà nếu không làm nó vài bữa nó apply rồi mình nhức đầu thôi, mình không phải trả gì hết. Nhưng mà giống như anh này nó đã đưa qua collection rồi, có thể tụi nó đã đưa qua tòa rồi vậy tấn. Anh cứ ignore thì nó sẽ tòa sẽ make judgment là ông bên cái thằng nó thắng. Đúng không? Do đó sau này cả đến cuối cuộc đời của ổng mà khi tài sản ổng bắt đầu mà phân chia chứ rồi tụi nó cũng là một phần vô để collect.
Dạ vâng. Xin được chào bệnh giả tiếp theo đang đợi trên đường dây trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Tôi tên là Đức. Tôi muốn hỏi chú Trương Minh Nhẫn cái câu hỏi của tôi như thế này. Tôi cũng vào cái tình trạng cái năm 2009 tôi bị chốt tôi cái rồi xe gọi xe cấp cứu trở vào bệnh viện. Rồi bây giờ cái xe bệnh viện nó khi mà một thời gian mấy tháng sau nó gửi bill về nó đòi tôi 1,200+ đồng á, thì trong cái đó gọi về thì nói bằng tiếng Anh, còn tôi thì tôi mới sang được mấy năm, mới được có hơn năm tôi không biết tiếng Anh, mà tôi nhờ ông anh ruột tôi gọi lên thì nó nói bây giờ tao muốn gặp và tao muốn nói chuyện với cái người mà thiếu cái tiền đó, người ta không muốn nói chuyện với mày. Rồi tôi nhờ một người em nữa cũng gọi lên, nó cũng nói vậy, rồi bây giờ rồi cái nó không nói chuyện. Bây giờ trong cái đó tôi không biết tiếng Anh, cho nên bây giờ nó đưa cái chuyện cái nợ của tôi vào cái tụi đòi nợ rồi, mà mấy năm nay là không thấy nó nói gì nữa, rồi bây giờ làm sao chú ảnh?
Dạ, cái đó nó vô collection của anh thôi, thì thật sự ra mấy cái tiền đó là tiền em bị lăng, anh trả không trả không thành vấn đề, như sao là anh sẽ bị bad credit. Ví dụ như anh mới mua nhà, mua cửa rồi người kia đó, nó sẽ phát sinh rất nhiều. Đối với tôi lần sau anh gặp cái trường hợp này á, tại tụi ambulance á, nó cũng rất là biết điều. Cơ quan đó không phải dụ đòi anh ngàn hai, phải nó đòi anh ngàn hai đi. Nếu cảm thấy gia đình anh nghèo quá đó, nó cũng sẽ make a deal với anh. Nhưng mà cái quan trọng, anh đừng có ignore nó, tức là anh đừng có gọi ok giờ tao thằng này nói chuyện thì thôi. Anh chính thức phải kêu cái người biết tiếng Anh chở anh lên ngay cái văn phòng đó để nó thấy mặt anh. Rồi một lần nó hỏi một câu hỏi thì người kia thông dịch lại thì hay hơn, anh hiểu không?
Dạ.
Còn nếu mà trong thời gian lâu quá, tại vì tụi collection nó có những cái vấn đề này.
Dạ.
Ví dụ như nó có tiền 1,200, nó nghĩ là không xứng đáng đưa ra tòa tốn, mà cha này nghèo thiệt á. Mà lỡ có ra rồi bây giờ thưa để lấy thêm tiền luật sư, anh cũng không có tiền trả thì nó cũng lỗ. Giống như tình trạng insurance, tại sao mà văn phòng luật sư nhiều khi làm mà nó trả số tiền cao hơn là tại vì khi ra tòa nó tốn nhiều hơn. tại sao ông trả trai cho rồi, anh hiểu ý đúng không?
À, em không? Lúc giờ cái ý của em muốn mà gặp được nhờ người ta thông dịch người ta nói cho thì em muốn trả là trả góp hàng tháng thì mỗi tháng là 50 hay 100 đó.
Nhưng mà bây giờ nó đã too late, anh chỉ có canh cái tuổi mà ví dụ như em Bơ Lăng á, nó đã đưa qua collection rồi, tức là có thể nó bán cái phần đó, nó làm gì đó rồi khác. Nhưng mà nếu cái collection đó của nằm trong cái department của cái tụi, nằm trong cái phần chung á, của cái tụi em Bù Lăng, thì anh lợi đó anh làm điều đình. Tôi với anh bây giờ nếu mà anh nói cái câu đó, tức là anh là một trong những người rất là tốt, cũng cố ý là tại mình nghèo, mình không biết tiếng Anh, thành ra thành trại thế ra thì tôi với anh chở, kiếm một người nào biết tiếng Anh, chở lên cái chỗ mà anh kiếm tiền đó ha. Anh nói chuyện với tụi nó có thể xin withdraw cái đó rồi bắt đầu nó điêu với anh trở lại và anh xin giảm số tiền, anh nghèo khổ gì. Và ở đây tôi đã chỉ nhiều người mà số tiền 1.200 xuống, nhiều khi nó hỏi bây giờ mày có thể trả tao 400 không? Anh hiểu không?
Dạ, dạ, dạ.
Lên cho nó đi, lên cho nó nói chuyện với nó rồi nếu anh lên đó nó trả lời nó đâu giờ tao biết nghĩa, anh gọi là tôi chỉ cách khác cho anh. Ok?
Dạ, dạ. Vâng, cảm ơn anh. Dạ.
Rồi. Xin chào anh. Thưa anh, chương trình mình cũng đã gần hết giờ rồi. Trước khi
dạ,
kết thúc chương trình
có một vấn đề này tôi cần nói với Tấn là có một khán giả ở Houston đó, gì Tấn.
Dạ.
Thì sau khi lại đổ xăng cái quên lấy cái đồ bơm xăng ra chạy giật đứt ống xăng ta. Thì khi giật chạy ra thì cái thằng chủ tiệm rượt theo dỗ cửa kiến một bà Việt Nam thì chạy luôn. Thì về cô gọi hỏi tôi giờ có phải gì không hay là tôi chờ cảnh sát giết thôi tôi tiếp cận. Cái đó không gọi là cái ticket mà cái đó gọi là hit and run. Thì cái đó sẽ bị bắt. Tôi như bả là trở ngay lại ngay cái chỗ cây xăng đó năn nỉ nó, nói là tại sao biết tiếng Anh tao sợ sệt. Bây giờ tao có người biết tiếng Anh rồi. Đa số những cây xăng đó lúc nào nó không bao giờ muốn làm khó dễ tại cái company lớn của nó. Thí dụ cây xăng mà company lớn gì đó. Thì thường thường nó có những cái ống xăng trực thuộc ở đó và ít khi nào nó làm khó dễ khách hàng lắm như QT rồi đó. Do đó quý vị lần sau có giật đứt cây xăng không có chuyện gì hết tại vì mình có insurance xe. Ok? Insurance xe phải đền trong vấn đề đó. Cái đó gọi là property damage. Ok? Vậy mình hết giờ phải dự tăng á.
Dạ vâng.
Quá nhanh. Thì trước khi dứt lời xin quý vị trời mưa bắt đầu hơi râm. Quý vị chạy trên đường làm ơn chạy chậm lại và khoảng cách xa là tại vì mấy lâu nay nắng ráo nhớt nhiếc đồ cát bụi nó dính dưới đường nó dự tăng.
Dạ
thì khi nước mưa cái trận đầu tiên nó làm nhão nhẹt và rất là trơn trượt cho đó quý vị dễ gây accident, chạy chậm và hơi xa người ta một chút xíu. Xin chúc tất cả quý vị một ngày thật là mát mẻ, vui vẻ và ướt át, và chúc Diệp Tấn cũng một ngày tươi đẹp để làm việc thôi. Cảm ơn Diệp Tấn.
Dạ vâng, xin kính chúc sức khỏe đến anh và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau.
Cảm ơn Diệp Tấn.
Cảm ơn quý vị đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 890 AM cũng như làn sóng 1600 AM. Và chúng tôi sẽ kết thúc phần nghe làn sóng 890 AM trong thời gian sắp tới. Và quý vị chỉ giữ một channel đó là 1600 AM trong tháng 10 sắp tới đây. Cảm ơn quý vị và xin trở lại với quý vị trong giây lát. Mời quý vị đón nghe phần tin ngắn đầu giờ.